This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thiên Tính tiếp tục mời quý vị bước vào phần kinh tế và tài chánh cùng với anh Tiến Dũng. Và trên đường dây thì Thiên Tính xin được gửi lời chào đến anh.
Vâng, Thiên Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính. Kính thưa quý vị, buổi sáng thứ hai ngày hôm nay thì có những bản tin tốt nhưng mà có một bản tin cũng không có tốt, đó là hôm nay chúng thấy là ở Washington DC cũng có một cái gọi là bắn nhau ở đây, phải có 10 cái phát súng được bắn ra nhưng mà khoảng 10 người bị thương nhưng mà không ai bị thiệt mạng hết. Điều này cũng đã gây lên một sự quan ngại rất là lớn hiện tại bây giờ ở thành phố cũng như tiểu bang Washington DC. Và trước khi mà gửi những bản tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, tôi dùng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng hôm nay thì phải nói thị trường chứng khoán lên rất là mạnh, riêng về Dow Jones không đã lên 162 điểm và con số kỷ lục hôm nay là 15.538 điểm, Nasdaq thì lên 16 điểm và con số hiện tại là 3.738 điểm, S&P 500 lên 14 điểm, số điểm hiện tại là 1.702 điểm, thì nốt 10 năm là 2.79%. Riêng về dầu thô thì giảm sáng hôm nay giảm gần 2 đồng nhưng bây giờ ngược lại giảm chỉ còn có 95 xu mà thôi. Nhưng thùng dầu thô thì 107 đồng 26 xu và con số này đang tiếp tục đi xuống. Riêng về vàng thì lên 15 đồng 90 xu, hiện tại con số này cũng đang tiếp tục đi lên, một ao vàng là 1.324 đồng 10 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.57%, tuần rồi cao nhất là 4.60%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.59%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Hiện tại bây giờ là 1 euro đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.150 đồng, bán ra là 21.350 đồng. Vàng thì mua vào là 37.360.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.620.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên chứ Dũng xin gửi quý vị về cái số tiền mà liên bang đã gửi ra để mà giúp cho một cái thời gọi là gần như đi vào cái cuộc đại suy thoái từ năm 2008 cho đến nay. Phải nói là trong 5 năm qua thì chính phủ Hoa Kỳ đã bỏ ra một con số tiền là khoảng 698.2 tỷ Mỹ Kim để mà cho cái thời kỳ gọi là cứu nguy kinh tế rất là trầm trọng. Và đến ngày hôm nay thì họ đã thu lại được khoảng 670 tỷ, tức là con số này còn thất thoát khoảng trên dưới 30 tỷ và cho biết rằng hiện tại bây giờ họ đã thu dần dần từ ngày đầu năm 2008 cho đến nay và cho biết rằng trong tương lai con số này nó sẽ chuyển qua thành profit, tức là tiền lời đó quý vị. Đơn giản rằng chúng ta biết rằng trong cái thời kỳ năm 2008 thì như là Fannie Mae rồi Freddie Mac, ngay cả AIG rồi ngay cả cái xe ô tô như là những cái hãng lớn GM vân vân cũng đã thưởng một cái tiền cứu nguy từ Hoa Kỳ, cũng có Chrysler trong đó nữa. Phải nói rằng Hoa Kỳ đã bỏ số tiền rất là lớn để giúp cho những công ty này thoát khỏi cái bờ vực phá sản. Riêng về tất cả nhà băng trên toàn nước Hoa Kỳ, họ đã trả lại trước đây, tức là khoảng đầu năm 2008 họ đã nhận khoảng 250 tỷ từ liên bang. Thì đến ngày hôm nay cái số tiền những nhà băng đã trả lại tổng số lại tất cả họ đã trả lại Hoa Kỳ là 109%, tức là hiện tại bây giờ nhà băng là đang bắt đầu trả cái số tiền thuế lại là tiền lời. Và riêng về Fannie và Freddie thì họ đã trả là khoảng 78%. Và trước đây họ đã nhận cái tiền gọi là cứu nguy từ chính phủ là 187 tỷ. Và hiện tại thì họ chỉ còn thiếu khoảng 22% nữa thôi. Và riêng về AIG là một cái công ty gọi là nhà băng cũng như là bán bảo hiểm vân vân, nó đã mượn Hoa Kỳ 152 tỷ. Nhưng bây giờ thì cái công ty này đã trả lại là 115%. Và ô tô, tức là những công ty về làm xe hơi ở Hoa Kỳ, họ đã mượn chính phủ khoảng 80 tỷ và hiện tại bây giờ họ trả lại được khoảng 66%. Và những khoản khác nữa, những công ty nho nhỏ Hoa Kỳ cũng đã giúp cho những công ty này hoặc là những cái cơ sở kinh doanh 28 tỷ Mỹ Kim và hiện tại bây giờ họ đã thu lại được khoảng 83%. Và chúng thấy chung quy lại là Hoa Kỳ đã thu lại được từ đầu năm 2008, họ đã bỏ số tiền ra là 698 tỷ và họ đã thu lại khoảng 670 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến quý vị là bản tin và chúng ta biết ở Hoa Kỳ cái người đứng đầu là Tổng thống Barack Obama, là lời nói rất là quan trọng. Nhưng mà cái người đứng thứ nhì không kém phần quan trọng, ảnh hưởng không phải cả nước Mỹ không thôi, nhưng mà cả thế giới, khi mà lời của những người này, một trong những người này nói ra thì phải nói ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Đó là những người về cái công việc của như là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang, bây giờ hiện tại bây giờ là ông Ben Bernanke. Nhưng mà sau nửa gần sắp tới đây đó thì họ có thể thay thế những người khác và ngồi trên chiếc ghế mà để ra ứng cử là có ông Lawrence Summers và kế đến là bà Janet Yellen. Bà Janet Yellen là bà nằm dưới quyền ông Bernanke, tức là bà là phó. Chúng ta biết là ông Lawrence Summers là một cựu kinh tế hàng đầu của Tổng thống Barack Obama. Và trước đây thì ông dưới thời Tổng thống Bill Clinton, ông là Bộ trưởng Tài chánh. Và ông đã rút khỏi cái chiếc ghế để mà dành là cái chiếc ghế cho ông Ben Bernanke, tức là Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang trong tới đây. Và ông đã rút lui lại. Thì hiện tại bây giờ chúng thấy là người đứng đầu, thay vì đứng thứ nhì, thì bây giờ là đứng đầu là bà Janet Yellen. Và chúng ta biết rằng trong những ngày sau tới đây thì có thể chiếc phiếu dành cho bà Janet Yellen nó rất là cao. Và chúng ta chờ xem ai sẽ là người nắm chiếc ghế, cũng là một cái quyền lực gọi là gần như là tối cao trên toàn thế giới, đó thưa vị. Vì một lời người này nói ra, tôi đã tin kinh tế thị trường chứng khoán xuống thê thảm hoặc là lên một cách rất là mãnh liệt. Một bản tin kế tiếp, quý vị đồng hương ở ngoài đó, nếu quý vị nào đi chiếc xe Suzuki, thì hôm nay họ recall khoảng 60%, khoảng 193.936 chiếc xe. Chúng tôi biết là những cái xe này, cái dạng như SUV cũng có, mà xe nhỏ cũng có, nó tên là Vitara SUV đời 2006-2011, và chiếc xe hơi Mercedes 4 chỗ là SX4 đời 2007 đến đời 2011. Cho biết chiếc xe này cái airbag của nó đã bị defect, đơn giản là nó cái sensor của nó không có làm việc đúng. Có thể là cái người trọng lượng của người đó bao nhiêu thì nó phải khi đụng bị impact thì nó phải bung ra, thì cái airbag này nó không có detect được, tức là không có kiểm soát được cái điều này. Và hãng Suzuki yêu cầu quý vị đem lại để họ thay cái sensor của cái airbag mà người ngồi passenger, tức là người bên ngồi bên kế bên tài xế, sửa lại. Thì nếu chúng ta không sửa thì khi chúng ta bị tai nạn thì cái airbag không có bung ra, rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Và chúng tôi biết rằng cái bản tin hồi nãy chúng gửi đến thì tôi xin nói sơ chút xíu là nói về tình kinh tế, đặc biệt về Bernanke, tức là ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang trong sắp tới đây họ thay thế. Thì hiện tại bây giờ cái khoảng 60% sắp tới đây, chúng tôi biết là từ tháng 10 cho đến tháng 12, tức là khoảng 60% hoặc là 44.000 người kinh tế gia đó, tức là 6 trong 10, 10 người thì 6 người, rằng có thể rằng ngày từ tháng 10 đến tháng 12 thì cái lượng mà quỹ dự trữ liên bang bỏ ra 85 tỷ mỗi tháng đó có thể bắt đầu giảm lại rất là nhiều. Và cái điều này thì chúng ta chờ xem thứ ba, thứ tư tới đây thì cái ngài Ben Bernanke ông sẽ thông báo như thế nào. Nhưng mà cho biết chắc rằng cái số tiền mà họ sẽ cắt giảm mà 85 tỷ mỗi tháng đó, nó sẽ giảm rất là nhiều cho những ngày sắp tới từ tháng 10 đến tháng 12. Và điều này sẽ dấy lên một cái làn sóng mới về kinh tế. Chúng ta chờ xem, thứ nhất là cái tiền về mượn tiền để mua nhà, cái tiền lời của nó sẽ tăng lên rất là nhiều, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì Dũng gửi đến quý vị nói về cái tình hình ở Hoa Kỳ, về đặc biệt những người làm cho chính phủ. Họ có một sự hời hợt hay là vô tình hay cố ý không biết, nhưng mà riêng về cái người mà phát lương hoặc là người đã xét duyệt, những người hưởng cái tiền SSA hoặc SSI đó, tức là Social Security Administration, thì theo như một cái cuộc điều tra của liên bang thì những người làm cho cái sở mà đưa tiền an sinh xã hội đó, họ đã phát ra hố đến 1.3 tỷ, tức là 1.300 tỷ Mỹ Kim từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2010 cho đến tháng 1 năm 2013. Khi mà xét duyệt lại thì khoảng 36.000 người đã nhận số tiền này. 36.000 người nhận số tiền này. Ý nói rằng những người này đúng ra là họ không có đủ cái eligible, tức là không đủ điều kiện để mà nhận cái số tiền này. Nhưng mà họ đã, chính phủ đã duyệt và đã cho họ số tiền này. Đúng cái quyền lợi bảo hiểm của người khuyết tật có sẵn ở Hoa Kỳ là những người này đã được xác định là có thể bị suy yếu, không đi làm việc được từ ngắn hạn hoặc là dài hạn. Và để hội đủ điều kiện này thì những người này đã phải đợi 5 tháng. Trong 5 tháng đó thì họ không vượt quá thu nhập 1.000 đồng cho một tháng. Nhưng mà khi xét duyệt lại, liên bang xét duyệt lại thì hầu như 36.000 người không có đủ điều kiện, vì thứ nhất có thể họ không có phải là người mất khả năng làm việc. Thứ hai là tiền lương của họ có thể quá 1.000 đồng một tháng đó quý vị. Và hiện tại bây giờ thì liên bang, chính phủ liên bang họ rất là gay gắt để xét duyệt lại những cái gì mà chính phủ trả tiền cho người dân trong những ngày sắp tới. Và chúng ta biết rằng từ năm 2008 cho đến nay thì phải nói rằng có nhiều cái ảnh hưởng kinh tế về các tiểu bang trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và cho biết rằng ước tính của Quỹ Dự trữ Liên bang thì quốc gia đã mất một cái số tiền trên toàn nước Mỹ là khoảng 14.000 tỷ Mỹ Kim. Cái cuộc khủng hoảng này trong một thời gian ngắn ngủi từ năm 2007 chỉ đến năm 2009 mà thôi. Và hiện tại bây giờ còn rất là nhiều tiểu bang vẫn còn nợ tiền của chính phủ, nhưng mà trong đó có khoảng 17 tiểu bang là rõ ràng nhất, là họ tổng số 17 tiểu bang này thiếu nợ khoảng 20 tỷ. Và điều này cho thấy rằng từ năm 2007 đến qua 2009 là cái cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất. Nhưng mà bước qua năm 2010 cho đến nay thì tất cả những cái tiểu bang Hoa Kỳ đang bắt đầu có chiều hướng trả nợ dần dần trở lại. Thí dụ đơn giản như Rhode Island, họ nợ trước đây là 162 triệu Mỹ Kim, nhưng hiện tại bây giờ họ chỉ còn có 500 ngàn mà thôi. Cho thấy rằng từ từ cái kinh tế của Hoa Kỳ đã chuyển hướng vào cái chiều hướng tốt đẹp, và trong đó thì có thấy rằng tiền tích sở chúng ta thì phải nói là rất là tốt cho những ngày sáng qua đó thưa quý vị. Và mặc dù Hoa Kỳ có nhiều tiểu bang đang thiếu nợ, nhưng mà chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ Hoa Kỳ là đứng đầu thế giới có số lượng người triệu phú đông nhất. Riêng về Hoa Kỳ hiện tại bây giờ trên tổng số người triệu phú có từ 1 triệu, 2 triệu, 5 triệu trở lên là khoảng 5.220.000 người. Chúng ta không thể tưởng tượng được con số người này là 1%. Bây giờ là cao hơn 1% rồi. 1% là chỉ có 3.000 mấy thôi. Bây giờ là 5.220.000 người. Và đứng thứ nhì thế giới đó là Japan, tức là Nhật Bản. Nhật Bản là cái thành một cái đất nước nhỏ thôi, ít dân, nhưng mà cái số người triệu phú là 1.530.000 người triệu phú. Đứng thứ ba của trên cái bảng mà gọi là những người giàu có nhất thế giới là Trung Quốc, đứng thứ ba là 1.110.000 người. Thứ tư là United Kingdom, tức là nước Anh, có khoảng 570.000 người. Và đứng kế bảng là Germany, có khoảng 400.000 người. Và thứ sáu và là Switzerland, rồi thứ bảy là Taiwan, thứ tám là Italy, thứ chín là Spain, France, là Pháp. Và đứng cuối bảng là Hồng Kông đó quý vị. Và còn 2 phút ngắn ngủi thì tôi xin gửi quý vị về 2 bản tin này, tin vui về một bản tin vui, một bản tin buồn ở Texas, nói chung lại là ok. Thứ nhất là chúng ta biết là Motorola sẽ đã mở rồi, cái bản tin này hồi tuần rồi, nhưng mà tôi xin gửi đến là tức là họ mở lúc mà 10 tây tháng 9 họ sẽ mở một cái plan để mà ráp những cái smartphone, những cái phone điện thoại thông minh đó ở Forward. Và cái bản tin này khi đưa ra thì khoảng 2.000 người có thể làm cho Moto X smartphone. Thì tôi biết là Motorola này họ đã được mua lại từ hãng Google và họ bắt đầu, chúng ta biết thì ngày sắp tới đây họ sẽ tung ra những cái phone rất là thú vị. Nhưng bản tin kế tiếp thì cũng không được vui lắm đó về Texas Instruments. Trong cái quý 3 thì họ đã thu hẹp lại, tức là cái tiền lời của họ không có nhiều và không biết rằng trong tương lai họ có lay off hay không. Nhưng mà theo những con số thăm dò thì đúng ra dự kiến đó là cái doanh thu họ khoảng 3.29 tỷ, nhưng mà họ chỉ thu lại cái 3.15 tỷ mà thôi cái doanh thu. Và theo như cái lời dự báo trước đó thì công ty là thu đúng ra là 335 tỷ, nhưng mà họ thu chỉ có 309 tỷ mà thôi. Trong cái khoảng thời gian này, cho thấy hai con số là Texas Instruments đã không có lợi nhuận nhiều, nhưng mà họ bị lợi nhuận thấp. Tín Dụng đã dở cái bản tin này nhiều lần, tức là cái hãng công ty đó họ đưa ra thí dụ như bây giờ họ nói rằng cái tháng tới đây họ phải lời 1 triệu, nhưng mà họ lời chỉ có 700 ngàn hoặc là 900 ngàn thôi. Thế con số này nó không meet được cái requirement thì chắc chắn họ sẽ cắt giảm nhân viên đến khi nào cái mức lời họ phải lên lại 1 triệu. Tức là lời nhưng mà lời không đủ như cái mức mà họ đưa ra thì họ sẽ cắt giảm nhân viên để cho cái lời nó phải đúng như vậy. Chứ không phải họ lỗ, họ chưa có lỗ, nhưng mà họ chỉ có lời thiếu hụt thôi, đó là họ đã phải cắt giảm nhân viên rồi. Đó là cái tình trạng ở Texas Instruments hiện nay. Và theo cái thu hẹp tầm nhìn từ quý 3 thì họ có thể rằng trong quý 4, nếu mà điều kiện như vậy nữa đó, thì có thể rằng Texas Instruments sẽ lay off nhân viên. Và đó là hai bản tin ở Texas, riêng về ở Dallas chúng ta. Tức là tương lai sẽ có khoảng 2.000 người đi làm cho hãng smartphone trong những ngày sắp tới, đó quý vị. Và xin trở lại với Thiên Tính.
Dạ vâng, và xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe đến chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.